tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Dịch virus corona COVID-19 cho thấy thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong số các nước Đông Nam Á, Việt Nam có lẽ là nước bị ảnh hưởng trực tiếp do mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ hàng không, du lịch dịch vụ đến cung cấp nguyên vật liệu, giao thương, v.v. với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 117 tỷ đô la, xấp xỉ 19% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019. Theo giới chuyên gia, dịch COVID-19 cũng là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất nhập khẩu để tránh bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, trong đó phải kể đến Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu EVFTA có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên, thị trường Đông Nam Á ngay sát sườn vẫn chưa được Việt Nam khai thác hết tiềm năng, trong khi đây lại là một thị trường trẻ và năng động. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho rằng các nước ASEAN đã không biết tận dụng hết tiềm năng về dân số và đã đến lúc có thể làm điều này. Tại Hội nghị cấp cao kinh doanh và đầu tư ASEAN 2019, gọi tắt là ABIS 2019, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Bangkok, Nonthaburi, Thủ tướng Malaysia lấy ví dụ của Trung Quốc. Ông nói, trong vòng 10 năm, Trung Quốc đã vượt xa mọi nền kinh tế khác và trở thành cường quốc kinh tế thế giới nhờ tận dụng triệt để quy mô dân số lớn. Với 650 triệu dân, ASEAN trở thành khu vực đông dân thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ, đặc biệt là hơn một nửa số dân trong độ tuổi trẻ. ASEAN cũng là nền kinh tế thế giới năng động thứ ba tại châu Á sau Trung Quốc và Nhật Bản và đứng thứ bảy trên thế giới. Theo trang Statista.com thì ước tính tổng GDP của ASEAN năm 2018 lên tới xấp xỉ 2,95 nghìn tỷ đô la, tăng đáng kể so với mức 2,2 nghìn tỷ đô la năm 2017. Kết quả này phản ánh nền kinh tế thịnh vượng của khu vực. ASEAN là một đối tác thương mại rất quan trọng, là cánh cửa hướng ra thế giới của Việt Nam, theo phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, được trang Le Courrier du Việt Nam trích đăng ngày 28 tháng Giêng. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã được cải thiện để có sức cạnh tranh hơn, đặc biệt là kể từ khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập năm 2015. Công ty cổ phần bóng đèn điện quang được chọn tham gia triển lãm bên lề hội nghị cấp cao kinh doanh và đầu tư ASEAN 2019 tại Bangkok, Nonthaburi là một ví dụ cho việc doanh nghiệp Việt Nam đổi mới để thích nghi với thị trường quốc tế. Anh Nguyễn Hoàng Hân, phụ trách xuất khẩu chung của công ty Điện Quang, giải thích với RFI tiếng Việt về những ưu điểm giúp Điện Quang được chọn tham gia triển lãm bên lề hội nghị IBIS 2019.
Để được chọn là một trong hai thương hiệu quốc gia được trưng bày sản phẩm, được giới thiệu về thương hiệu để cộng đồng quốc tế, thì đây quả là một vinh dự của thương hiệu Điện Quang. Theo xu hướng của hiện đại, ngoài những cái sản phẩm truyền thống ra thì Điện Quang còn phát triển những cái sản phẩm thông minh với những cái smart LED lighting và những công nghệ cũng như là giải pháp dành cho những căn hộ, rồi nhà xưởng, thậm chí là thành phố thông minh chẳng hạn. Thì với chiến lược đó thì Điện Quang được thành phố cũng như là chính phủ hỗ trợ để phát triển những công nghệ mới. Đồng thời Điện Quang luôn giữ tiêu chí của mình, đó là an toàn, chất lượng và thẩm mỹ cho sản phẩm của mình, không ngừng đáp ứng về mẫu mã cũng như là công nghệ. Đây cũng là một trong những đặc trưng độc đáo nhằm phát lên một thông điệp dành cho bạn bè quốc tế, đó là Việt Nam mình cũng một doanh nghiệp bền vững phát triển theo công nghệ 4.0 của thế giới. Chúng tôi có một cái thương hiệu lâu đời nhưng mà cũng bắt được những cái xu hướng phát triển của thời đại.
So với các doanh nghiệp ở trong vùng thì doanh nghiệp Việt Nam có một số khó khăn như yếu hơn về vốn, khả năng quản lý, kỹ năng ngôn ngữ, v.v. Trong một bài viết ngày 25 tháng 7 năm 2019, tạp chí Tài chính trích một số nhận định của một số doanh nhân, chuyên gia về thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Trước hết là mù mờ về thị trường. Vì vậy, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Huy Phúc cho rằng, xin trích, các doanh nghiệp Việt Nam nên mạnh dạn đầu tư nghiên cứu tìm hiểu thị trường, tham gia các hội chợ chuyên ngành tại các nước sở tại để đưa ra những chiến lược phù hợp với đơn vị của mình. Thứ hai là cần phải sáng tạo. Doanh nghiệp Việt Nam nào nắm được công nghệ, sản phẩm độc đáo thì sẽ bán được vào thị trường ASEAN. Thứ ba là các doanh nghiệp Việt chưa biết tận dụng cơ hội để tiếp cận thị trường ASEAN. Ngoài ra, trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN, sản phẩm mang tính cạnh tranh của các nước thành viên khác cũng có cơ hội chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Đây cũng là một trong những thách thức lớn đối với các nhà sản xuất ở trong nước, cũng như đối với điện quang, theo nhận định của anh Nguyễn Hoàng Hân.
ASEAN là một cái thị trường rất là tiềm năng, nhưng đồng thời bên cạnh đó thì có rất là nhiều thử thách và khó khăn trước mắt. Cạnh tranh thì cũng rất là khốc liệt. ASEAN có 11 nước thành viên, nhưng mà trong đó thì có khoảng 4-5 nước có cái ngành công nghệ chiếu sáng cũng rất là phát triển. Ngoài Việt Nam ra thì có Thái Lan, Indo, Malaysia. Những cái quốc gia này có những nhà máy, những thương hiệu đèn cũng như là công nghệ chiếu sáng cũng rất là phát triển. Đây quả thật là một khó khăn đối với điện quang khi mà cạnh tranh cũng như là thâm nhập vào những cái thị trường này. Bên cạnh đó thì cũng có những cái mặt tiềm năng, ví dụ như những cái thị trường đang phát triển như là Myanmar hay Campuchia, thì những cái thị trường này có cơ sở hạ tầng cũng đang phát triển. Đây cũng là những cái dự án mà điện quang đang hướng tới để mà cung cấp những cái thiết bị đèn và cũng như là giải pháp thông minh cho những đất nước đang phát triển như thế này. Quả thật, để thâm nhập vào những thị trường này thì chiến lược của điện quang đó là về chất lượng thì luôn phải đảm bảo. Cái thứ hai đó là giá thành thì lúc nào phải cạnh tranh. Và cái thứ ba đó là luôn tiếp nhận những phản hồi từ thị trường để mà kịp thời cải tiến và phát triển mẫu mã sản phẩm luôn đáp ứng được những yêu cầu mà mỗi ngày thay đổi của thị trường cũng như là người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt An Khang, được tạp chí Tài chính trích dẫn thì nhận định, xin trích, ở thị trường ASEAN, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh không chỉ với các doanh nghiệp bản địa mà từ các đối thủ toàn cầu, đặc biệt là các nhà sản xuất từ Trung Quốc. Doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, phải chấp nhận tư duy ra biển lớn chứ không phải là sản xuất nhỏ, hết lời dẫn. Đây cũng là chiến lược được Công ty Cổ phần Điện Quang triển khai từ lâu. Anh Nguyễn Hoàng Hân cho biết công ty đã cố gắng từ nhiều thập niên để chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong nước, qua đó đạt được danh hiệu hàng tiêu dùng chất lượng cao của thương hiệu Việt.
Để đưa sản phẩm của mình đi vào những cái thị trường nói chung là cao cấp, ngang hoặc cao hơn Việt Nam như là Thái Lan chẳng hạn, thì đó quả là một cái bài toán khó đối với không chỉ là điện quang mà các doanh nghiệp ở Việt Nam. Chúng tôi luôn tìm ra những cái gọi là feature, những cái đặc trưng của sản phẩm đối với những cái tiêu chuẩn mà cơ bản chắc chắn là phải đáp ứng được rồi. Ngoài ra thì chúng tôi phải đưa ra những điểm khác biệt, những cái đặc trưng của sản phẩm của chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi giới thiệu những cái đèn giải pháp thông minh có thể điều chỉnh từ xa bằng các công nghệ như là Wi-Fi, Bluetooth hay là những cái công nghệ thông minh hơn, rồi những cái sản phẩm cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng, vân vân. Đó là những cái sản phẩm mà chúng tôi mang đến, nhưng cái giá trị về sản phẩm thì luôn đặt lên hàng đầu, đó là làm sao phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, làm sao mà nó đánh đúng cái nhu cầu sử dụng của các nhà đầu tư chẳng hạn. Thì đó là cái điểm chúng tôi luôn hướng đến mà khi tiếp xúc đến các nhà phân phối ở Thái Lan hay là thâm nhập vào thị trường Thái Lan, thì chúng tôi nói mẫu mã chúng tôi đặc sắc nhưng mà giá thành thì phải hợp túi tiền với lại người tiêu dùng.
Theo thống kê được trang Le Courrier du Việt Nam đăng ngày 28 tháng Giêng, thì trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và các thành viên khác trong khu vực đạt khoảng 60 tỷ đô la năm 2019, so với khoảng 45,23 tỷ đô la năm 2017. Ngoài những lĩnh vực xuất khẩu thế mạnh như nông phẩm, thủy sản, các doanh nghiệp Việt Nam cần mở rộng mặt hàng xuất khẩu, tận dụng những ưu đãi thuế quan trong khu vực ASEAN hay vị trí thuận lợi trong hành lang Đông Tây di chuyển hàng hóa, v.v. Một số chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần cải thiện ngay chất lượng hàng hóa dịch vụ, cũng như cách trưng bày, giới thiệu mặt hàng. Vì một khi sản phẩm Việt Nam bị định hình là hàng rẻ tiền, thì việc thay đổi nhận diện sản phẩm là rất khó. Theo khuyến cáo của ông Nguyễn Đương Kiên, vụ thị trường châu Á, châu Phi thuộc Bộ Công Thương.